Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Chủ tịch Kim Jong-un thăm tòa đại sứ Triều Tiên tại Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ tới Việt Nam trước Tổng thống Trump, Venezuela trục xuất nhà báo vì video trẻ em ăn rác.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ngày làm việc đầu tiên của ông Kim Jong-un tại Hà Nội. Chiều ngày 26 tháng 2, Chủ tịch Triều Tiên đến thăm Tòa đại sứ Triều Tiên tại Hà Nội bắt đầu chuyến công du chính thức Việt Nam, theo hãng tin Reuters. Lãnh tụ Triều Tiên đã rời khách sạn bằng xe limousine và tiến vào Tòa đại sứ khoảng 5 giờ chiều giờ Hà Nội. Các video phát trực tiếp trên Facebook cho thấy đoàn xe của ông Kim rời khách sạn Melia trên đường Lý Thường Kiệt và tiến đến Tòa đại sứ Triều Tiên trên đường Cao Bá Quát. Báo VN Express cho biết ông Kim được đội cận vệ hộ tống đưa vào tòa đại sứ trong tiếng vỗ tay của nhân viên ngoại giao. Sau khoảng 2 phút chào hỏi, Chủ tịch Triều Tiên lên thẳng tầng 2 tòa nhà. Theo nguồn tin của VN Express, tối 26 tháng 2, Chủ tịch Kim Jong-un sẽ họp và ăn tối với các nhân viên đại sứ quán. Đại sứ Việt Nam tại Bình Nhưỡng Lê Bá Vinh cho VOA biết lịch trình chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Kim Jong-un không được tiết lộ. Tàu chở Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un tới ga Đồng Đăng tại biên giới Việt-Trung sáng 26 tháng 2 và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã lên xe đi Hà Nội trong sự bảo vệ dày đặc của các cận vệ. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng là người đầu tiên bắt tay ông Kim khi ông bước ra khỏi đoàn tàu. Còn có thể thấy một số quan chức cấp cao khác của Việt Nam hiện diện tại ga Đồng Đăng như Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Theo các đoạn video phát trực tiếp đăng trên mạng xã hội, ông Kim đã được nhiều người cầm quốc kỳ Việt Nam và Triều Tiên chào đón. Theo truyền thông Việt Nam, ông Kim đến khách sạn Melia vào trưa hôm 26 tháng 2 và được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến chào. Ngay sau khi ông Kim đến Hà Nội, đại sứ Lê Bá Vinh viết trên Facebook: "Ước mơ của tôi từ khi bắt đầu làm đại sứ tại Triều Tiên vào tháng 10 năm 2018, hôm nay đã thành hiện thực. Đồng chí Kim Jong-un đã đến."
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ họp thượng đỉnh lần thứ hai trong tuần này mà không có kỳ vọng thật sự về một thỏa thuận cuối cùng để giải giáp kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, nhưng đặt ra hy vọng về một hiệp định hòa bình chính thức cho bán đảo Triều Tiên sau nhiều lần trì hoãn. Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau ở thủ đô Hà Nội của Việt Nam trong hai ngày 27 và 28, 8 tháng sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử của họ ở Singapore, lần đầu tiên một tổng thống Mỹ tại vị và một nhà lãnh đạo Triều Tiên gặp nhau. Khi đó, hai nhà lãnh đạo đã cam kết là việc hướng đến phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, nhưng thỏa thuận mơ hồ giữa họ không đem đến bao nhiêu kết quả. Các thượng nghị sĩ Dân Chủ và các quan chức an ninh của Mỹ đã cảnh báo ông Trump đừng nên ký vào một thỏa thuận mà không có tác dụng gì nhiều trong việc kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Phát biểu ở Washington vào đêm trước khi lên đường đi Việt Nam, Tổng thống Trump nói rằng ông tin rằng ông và ông Kim cùng nhìn về một hướng và rằng hai ông đã xây dựng được mối quan hệ rất rất tốt đẹp. Trong một dòng tweet hôm 25 tháng 2, ông Trump nhấn mạnh những lợi ích của Triều Tiên nếu họ từ bỏ vũ khí hạt nhân. Nếu giải trừ hạt nhân hoàn toàn, Triều Tiên sẽ nhanh chóng trở thành một cường quốc kinh tế. Nếu không thì vẫn như cũ, Chủ tịch Kim sẽ có quyết định khôn ngoan. Một phát ngôn nhân của Tổng thống Hàn Quốc nói với các phóng viên ở Seoul rằng hai phía có thể đồng ý chấm dứt chính thức chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 mà Bình Nhưỡng từ lâu đã mong muốn như là một bước đi quan trọng hướng đến bình thường hóa quan hệ. Khả năng là ở đó, phát ngôn nhân Kim Yo-kyom phát biểu trong một cuộc họp báo ở Seoul khi được hỏi liệu một tuyên bố chấm dứt chiến tranh có nằm trên nghị trình hay không. Trong một bài diễn văn vào tối ngày 24 tháng 2, ông Trump dường như giảm nhẹ bất cứ hy vọng nào sẽ có đột phá lớn tại cuộc họp. Ông nói rằng ông sẽ hài lòng miễn là Triều Tiên vẫn tiếp tục ngừng thử vũ khí. "Tôi không khẩn trương, tôi cũng không muốn hối thúc ai cả." Ông phát biểu, "Tôi chỉ không muốn họ thử vũ khí, miễn là họ không thử vũ khí nữa thì chúng tôi hài lòng." Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân cuối cùng, vụ thử lần thứ 6 của họ, hồi tháng 9 năm 2017. họ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lần cuối cùng vào tháng 11 năm 2017. Trước khi ngưng thử, Bình Nhưỡng đã tiến hành một loạt các vụ thử vũ khí mà họ nói rằng giúp họ có những quả bom hạt nhân và tên lửa hùng mạnh có khả năng vươn đến lãnh thổ Mỹ. Hoa Kỳ trong nhiều năm đã yêu cầu Triều Tiên giải trừ hạt nhân một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược trước khi Washington có nhượng bộ. Bình Nhưỡng đã lên án lập trường này là đơn phương và theo kiểu côn đồ. Tuy nhiên, trong những ngày qua, ông Trump đã tỏ dấu hiệu cho thấy lập trường mềm dẻo hơn, nói rằng ông muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hà khắc nếu có tiến bộ thật sự trong quá trình phi hạt nhân hóa. Ông nói rằng ông và ông Kim hy vọng sẽ đạt được tiến bộ tại cuộc gặp thượng đỉnh. Ông của trách những ai chỉ trích cách ông xử lý vấn đề Triều Tiên và cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đã hết lòng ủng hộ nỗ lực của ông. Những phỏng đoán rằng chính quyền Trump để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận có giới hạn tại Hà Nội đã đem đến kỳ vọng hai phía cuối cùng sẽ tuyên bố chấm dứt tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật vốn đã tồn tại trên bán đảo Triều Tiên kể từ khi chiến tranh Triều Tiên chấm dứt với một lệnh ngừng bắn. Để đổi lại, Triều Tiên có thể cho phép các thanh sát viên quốc tế giám sát quá trình tháo dỡ lò phản ứng hạt nhân ở Yongbyon, các phân tích gia cho biết. Mỹ cũng có thể đồng ý mở các văn phòng liên lạc Mỹ-Triều và cho phép một số dự án liên Triều, miễn là Bình Nhưỡng có những bước đi hướng đến phi hạt nhân hóa. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người ủng hộ mở cửa Triều Tiên, đã ca ngợi cả hai ông Trump và ông Kim trong lời phát biểu ở Seoul. Ông nói rằng những ai chống đối mối quan hệ tốt đẹp trên bán đảo Triều Tiên và giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ nên từ bỏ những tầm nhìn thiên kiến. Tổng thống Trump đã đến Việt Nam vào tối ngày 26 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Vào sáng ngày 27 tháng 2, ông Trump dự kiến sẽ gặp Tổng Bí thư Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Liên Hiệp Quốc mong muốn thượng đỉnh Trump-Kim tại Hà Nội đạt tiến bộ. Hôm 25 tháng 2, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres thúc giục Hoa Kỳ và Nga duy trì Hiệp ước về lực lượng hạt nhân tầm trung IMF và gia hạn Hiệp ước START mới trước khi hết hạn vào năm 2021. Ông Guterres phát biểu tại hội nghị về giải trừ quân bị tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva rằng việc đánh mất Hiệp ước INF sẽ khiến thế giới trở nên bất an và bất ổn hơn. Trước đó, ngày 1 tháng 2, Washington đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ rút khỏi Hiệp ước INF trong 6 tháng trừ phi Moscow chấm dứt các vi phạm bị cáo buộc. Ông nói, tôi yêu cầu Nga và Hoa Kỳ xem xét giảm thêm số lượng dự trữ vũ khí hạt nhân chiến lược của họ. Tôi ước chi, một ngày nào đó, những thỏa thuận song phương này trở thành đa phương. Ông nói rằng ông hy vọng một hội nghị thượng đỉnh hạt nhân Hoa Kỳ Triều Tiên trong tuần này sẽ tạo ra tiến bộ thực sự. Ông nói, tại hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội vào cuối tuần này, tôi hy vọng rằng các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hoa Kỳ sẽ đồng ý các bước cụ thể để phi hạt nhân hóa bền vững, hòa bình, hoàn toàn, một cách có thể kiểm chứng được trên bán đảo Triều Tiên.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 26 tháng 2 đã tới thủ đô Hà Nội trước cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. Ông Pompeo là đặc sứ hàng đầu của ông Trump trong nỗ lực của nguyên thủ Mỹ nhằm cải thiện quan hệ với Triều Tiên. Ông từng một số lần đích thân tới Bình Nhưỡng để đàm phán nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Bắc Hàn. Trong chuyến thăm Việt Nam năm ngoái, ông Pompeo kêu gọi lãnh tụ Kim học tập Việt Nam trong mối quan hệ với Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Trump hôm 25 tháng 2 đã rời thủ đô Washington, D.C. để tới Việt Nam. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Sarah Sanders thông báo với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One rằng ông Trump sẽ gặp lãnh tụ Kim vào tối ngày 27 tháng 2. Sáng ngày 27 tháng 2, ông Trump sẽ gặp lãnh đạo Việt Nam trước khi hội đàm với ông Kim vào tối cùng ngày. Một ngày sau đó, lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ gặp lại nhau để tiếp tục đàm phán.
Bất lợi chính trị cho Trump nếu thượng đỉnh Trump-Kim 2 không đột phá. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có mặt tại Hà Nội tham dự cuộc họp thượng đỉnh lần hai với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giữa những hy vọng đạt được một thỏa thuận dẫn tới việc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Chúng tôi sẽ có một cuộc họp thượng đỉnh tuyệt vời. Chúng tôi muốn phi hạt nhân hóa và tôi nghĩ ông ấy sẽ đưa đất nước lập nhiều kỷ lục về tốc độ về mặt kinh tế. Ông Trump phát biểu tại Tòa Bạch Ốc trước khi khởi hành. Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton hai tháng trước từng tuyên bố cần có thượng đỉnh lần hai vì Triều Tiên chưa thực hiện các cam kết đưa ra hồi tháng 6 năm ngoái ở Singapore. Thêm một lần nữa, thiếu bước đột phá quan trọng sẽ mang lại những hiệu ứng chính trị tiêu cực cho ông Trump. Nếu Tổng thống lại có những nhượng bộ đáng kể nữa, tôi nghĩ ông ấy sẽ bị lưỡng đảng chỉ trích gay gắt. Ông James J. Garofano, Phó Chủ tịch Tổ chức Heritage Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia nói, tuy nhiên cũng có một số phân tích gia dự đoán rằng ông Trump không mấy bị tổn thất chính trị vì ông có thể chỉ tuyên bố một thắng lợi về chính sách ngoại giao. Chỉ cần ông Kim giả vờ giải giới hạt nhân và ông Trump giả vờ tin ông ta, Phó Giáo sư Môn Khoa học Chính trị tại Viện Công nghệ Massachusetts, Vipin Narang, nhận định. Tác giả của quyển Chiến lược hạt nhân trong thời hiện đại nói với VOA rằng lợi thế của ông Trump là việc ông Kim tiếp tục bành trướng chương trình hạt nhân chủ yếu một cách âm thầm. Hay quá lắm là chỉ xuất hiện trên trang 10 của báo chí địa phương tại Mỹ. Giáo sư Peter Kuznick, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt nhân tại Đại học Hoa Kỳ cho rằng miễn là căng thẳng không tái bùng phát trên bán đảo Triều Tiên, đa số người Mỹ hài lòng với hiện trạng và xúc tiến trên những vấn đề khác. Nếu ông Trump có thể duy trì sự quan tâm của lãnh đạo Triều Tiên, các nỗ lực ngoại giao tiếp diễn với chế tài được giữ nguyên và Bình Nhưỡng tiếp tục gác kiếm trong các cuộc thử hạt nhân và phi đạn, thì ông Trump có thể bỏ túi một chiến thắng về chính sách đối ngoại để bước vào một cuộc tranh cử tiếp theo, theo nhà nghiên cứu cao cấp Rebecca Heinrich thuộc Viện Nghiên cứu Hudson. Giữ nguyên trạng thêm ít nhất một năm nữa, Tổng thống Trump có thể yêu cầu các ủng hộ viên tiếp tục sát cánh với ông để ông làm nốt công việc còn lại trong nhiệm kỳ thứ hai. Ông Heinrich nói với VOA, cũng có mối lo lắng rằng ông Trump có thể sẽ lấy sự hiện diện của binh sĩ Mỹ ở vùng Viễn Đông đem ra đánh đổi sự nhượng bộ của ông Kim về vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo xuyên lục địa. Động thái này vừa đặt các đồng minh Mỹ vào thế báo động, vừa có thể dẫn tới những chỉ trích chính trị gay gắt từ cả hai đảng trên chính trường nội địa. Giới chuyên gia cho rằng các bước phi hạt nhân hóa cụ thể không có nghĩa là từ bỏ những thứ mà Bình Nhưỡng không cần nữa, mà phải nói đến những chương trình quan trọng, cho dù chỉ là những bước nhỏ. Nếu Mỹ nhượng bộ trước mà không đạt được những nhượng bộ tương ứng thỏa đáng từ đối phương, như đã xảy ra trong thượng đỉnh Mỹ Triều lần đầu tại Singapore, thì Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng đánh mất đòn bẩy thương lượng để cho Bình Nhưỡng dẫn dắt toàn bộ quá trình. Một vấn đề chưa được giải quyết là đôi bên chưa nhất trí định nghĩa về phi hạt nhân hóa. Phía Mỹ khăng khăng đòi Triều Tiên cho bỏ vũ khí hạt nhân một cách hoàn toàn có thể kiểm chứng được và không thể đảo ngược. Phía Triều Tiên muốn phi hạt nhân hóa phải bao gồm việc Mỹ rút toàn bộ binh sĩ và các tài sản chiến lược ra khỏi khu vực. Một giới chức cấp cao của Mỹ cho biết đoàn đàm phán Mỹ mưu tìm sự đồng cảm chung về ý nghĩa của từ giải giới hạt nhân, trong khi chưa rõ ông Kim có quyết định phi hạt nhân hóa hoàn toàn hay không. Đáp câu hỏi rằng phía Triều Tiên có bao giờ yêu cầu Mỹ rút quân ra khỏi bán đảo Triều Tiên để đổi lấy một hiệp ước hòa bình hay không, giới chức này nói, tôi chưa từng thảo luận về chuyện này trong bất kỳ vòng đàm phán nào với họ. Một khả năng khác là thượng đỉnh lần này có thể xoay hướng khỏi điểm nhấn phi hạt nhân hóa. Có đồn đoán cho rằng hai nhà lãnh đạo có thể sẽ loan báo trao đổi giới chức liên lạc với các đại sứ hiện diện ở thủ đô của đôi bên. Ông Trump từng ra dấu cho thấy sẽ còn các cuộc gặp ngoại giao tay đôi nữa với ông Kim. Tôi không nghĩ đây là cuộc gặp cuối cùng, ông Trump nói với báo giới tại phòng bầu dục hôm thứ Tư tuần trước. Một kết quả như mơ đối với Tổng thống Trump là giải Nobel Hòa Bình mà ông nói Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã đề cử ông. Dù ý nghĩa rằng ông Trump trở thành khôi nguyên Nobel Hòa Bình nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng ông ấy rất mong muốn được như thế và trong quá khứ đã có một vài khôi nguyên hòa bình rất ngớ ngẩn. Kể cả gần đây, giáo sư Peter Kuznick, giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt nhân tại Đại học Hoa Kỳ nói. Cho nên, để xem ông Trump có lôi được con thỏ ra từ cái nón hay từ nơi nào đó và gây ngạc nhiên thế giới hay không.
Một trong những thủ lĩnh dân oan của dự án Thủ Thiêm, bà Trương Thị Yến, 66 tuổi, kêu cứu với VOA vào tối ngày 26 tháng 2 và cho biết bà đang bị quản thúc tại gia trong thời gian Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Việt Nam để dự thượng đỉnh Trump-Kim lần thứ hai. Theo lời bà Yến, công an, lực lượng an ninh đã kéo đến khu vực chung cư mà con gái bà thuê từ sáng 26 tháng 2 và ngăn chặn bà đi ra khỏi nhà.
Hồi sáng, lúc khoảng 8 giờ sáng, ngày 26 tháng 2, 2019, tôi có dự định ra khỏi nhà. Tôi ở chung cư, vừa xuống dưới lầu là có khoảng chừng 3 người nữ, 17 người nam là khoảng 20 người đúng ở trước cửa dưới đất. Thì những người anh em đó là không cho tôi đi ra.
Lý do ban đầu mà nhóm người này đưa ra là vì bà Yến chưa đăng ký tạm trú. Tuy nhiên, sau khi gia đình bà Yến cử người ở lại để giải quyết vấn đề này, thì họ vẫn không cho bà bước ra khỏi cổng.
Mấy cái chú hồi sáng cản đường tôi là ở bên quận 2. Họ nói là tại vì tôi qua bên thành phố, tôi quậy, tôi thấy rối ở bển. Thành ra bây giờ trong thời gian Tổng thống Trump đang họp thượng đỉnh, thì không muốn cho tôi có mặt ở bên thành phố, phải để cho tôi ở trong nhà cái bữa thứ hai.
Bà Trương Thị Yến và khoảng hơn 30 dân oan từ quận 2, Thủ Thiêm, Bến Tre dự định tập trung biểu tình ôn hòa vào ngày 26 tháng 2 để đòi chính quyền phải giải quyết bồi thường tài sản đất đai của họ đã bị mất nhiều năm qua cho các dự án xây dựng. Nhưng cuộc biểu tình của họ đã bị dập tắt khi bà Trương Thị Yến, vốn là một người hay lên tiếng trong nhóm dân oan, bị quản thúc tại nhà, và hàng chục dân oan khác tập trung ở đường Võ Thị Sáu đã bị cưỡng chế hốt lên xe buýt chở đi, vẫn theo lời kể của bà Yến. Hiện VOA chưa liên lạc được với các cơ quan chức năng để xác minh vụ việc. Tuy nhiên, bà Yến đã cung cấp cho VOA video clip quay trực tiếp cảnh bà bị nhóm an ninh chặn, không cho ra khỏi nhà vào sáng 26 tháng 2. Cũng như nhiều người dân oan khác, bà Trương Thị Yến và nhóm dân oan Trường Thịnh, Thủ Thiêm đã vác đơn đi kiện từ trung ương đến địa phương ròng rã suốt 16 năm qua để đòi bồi thường tài sản đã mất. Cuộc sống gia đình họ càng long đong hơn khi phải đeo đuổi việc khiếu kiện kéo dài nhiều năm, không thể tập trung vào việc làm ăn sinh sống. Cho đến nay, chính quyền vẫn không giải quyết gì cho họ, dù đã đưa ra nhiều lời hứa hẹn gần đây. Cực chẳng đã, bà Yến và nhóm dân oan mới phải lên tiếng đòi quyền lợi ngay vào dịp diễn ra thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai, với mong muốn tiếng nói của họ thấu đến tai Tổng thống Hoa Kỳ.
Tôi đi đến đâu, tôi làm cái gì, tôi đều quay phim đưa trực tiếp hết. Thành ra tôi nghĩ một ngày ông sẽ thấy, tại vì suốt 16 năm rồi, bà con của tôi khổ quá, đã mất nhà mất đất mà có miệng nói không nên lời. Bây giờ tôi nhờ cái họp thượng đỉnh của ông Trump để mà tôi quay trực tiếp lên, thì tôi mong những cái clip á, những người dân quan như chúng tôi khốn khổ thì thấu đến tay ông Trump, thì ông sẽ can thiệp giùm để mà người dân Việt Nam chúng tôi đòi được cái quyền lợi và cái tài sản của người dân chúng tôi, cho chúng tôi khỏi khổ nữa.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa đến Việt Nam vào đêm 26 tháng 2. Ông sẽ họp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từ 27 đến 28 tháng 2 để tiếp tục thảo luận về lộ trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Được chọn làm nơi tổ chức sự kiện ngoại giao quốc tế hàng đầu này, Việt Nam cam kết sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tất cả các hoạt động diễn ra tại thượng đỉnh. An ninh đã được siết chặt tối đa cho sự kiện chính trị đối ngoại có ý nghĩa hàng đầu của Việt Nam trong năm 2019. Một số nhà hoạt động cho biết, họ đã bị lực lượng an ninh canh giữ trước nhà trong suốt mấy ngày qua.
Cộng đồng người Việt ở Nam California dự định tổ chức một buổi xuống đường nhằm kêu gọi Tổng thống Donald Trump lên tiếng mạnh mẽ với Việt Nam về vấn đề nhân quyền của nước này khi ông đến Hà Nội dự hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 27 đến ngày 28 tháng 2. Các nguồn tin ngoại giao ở Hà Nội hôm 24 tháng 2 cho VOA biết ông Trump sẽ gặp và chào xã giao Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào sáng ngày 27 trước khi họp với ông Kim Jong-un. Không rõ liệu ông Trump có định nhắc tới vấn đề nhân quyền với hai nhà lãnh đạo Việt Nam dịp này hay không. Việt Nam thường bị Hoa Kỳ, các nước phương Tây và các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích về việc trấn áp những người có quan điểm bất đồng chính kiến và kiểm soát nghiêm ngặt tự do tôn giáo. Các dân biểu lưỡng đảng trong Hạ viện Hoa Kỳ tuần trước cũng gửi thư yêu cầu Tổng thống Trump lên tiếng về vấn đề này khi gặp các nhà lãnh đạo Việt Nam. Buổi xuống đường được đồng tổ chức bởi các hội đoàn người Việt ở bang California, các vị dân cử gốc Việt địa phương và các đoàn thể khác với mục đích yểm trợ đồng bào trong nước, yêu cầu Tổng thống Donald Trump lên tiếng đòi hỏi nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, theo thông báo của ban tổ chức. Thông báo nói sự kiện này cũng là dịp để kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân lương tâm và lên tiếng mạnh mẽ về những ác tâm của Trung Cộng đang mưu mô thôn tính đất đai biển đảo Việt Nam. Nghị viên thành phố Westminster Nguyễn Mạnh Chí, đại diện ban tổ chức, nói số lượng các hội đoàn tham dự đã tăng lên kể từ khi lời kêu gọi được đưa ra và rằng những nơi xa xôi như New York và Canada cũng cử phái đoàn đến dự. Tới giờ phút này, chúng tôi có tới 31 tổ chức tham dự. Ông nói, tôi phải nói từ xưa đến nay chúng tôi không có tổ chức lớn như vậy. Ông ước tính số người tham dự có thể lên tới cả ngàn người. Bà Lê Hoàng Trúc, đại diện nhóm Liên minh Tuổi Trẻ Đòi Nhân Quyền Dân Chủ cho Việt Nam, là một trong những người đề ra ý tưởng cho buổi xuống đường này. Bà tỏ ra phấn khởi về sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng trước lời kêu gọi. Trước khi làm việc này, có một thời gian tôi và ông xã tôi đi vận động khá lâu qua nhiều tiểu bang, bà nói. Cuối cùng khi tôi đưa ra lời yêu cầu này thì tất cả hội đoàn tôn giáo đáp ứng và ủng hộ ngay lập tức. Bà Trúc nói cảm hứng cho lời kêu gọi của bà xuất phát từ một bài diễn văn của ông Trump vào tuần trước đả kích chủ nghĩa xã hội, hệ tư tưởng mà Việt Nam theo đuổi. Giờ tàn của chủ nghĩa xã hội đã đến ở bán cầu của chúng ta và nói thẳng ra là ở nhiều nơi khắp thế giới. Ông Trump phát biểu tại Đại học Quốc tế Florida, thành phố Miami. Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đã tới số, không chỉ ở Venezuela mà còn ở Nicaragua cũng như Cuba. Bà nói bài phát biểu này của ông Trump là một món quà tinh thần rất lớn cho người Việt trong nước. Bà kêu gọi Tổng thống đưa ra một thông điệp công khai về dân chủ và nhân quyền mà ông sẽ tiếp xúc nhân thượng đỉnh Trump-Kim lần 2 tại Hà Nội. Chân chính thì luôn là minh bạch, bà quả quyết, chúng ta không thể nào chấp nhận những gì thương lượng. Sau bức màn sân khấu của xã hội cộng sản, buổi xuống đường dự kiến diễn ra vào 5 giờ chiều, ngày thứ Ba 26 tháng 2 ở thành phố Westminster, trước tiệm Lee Sandwiches trên đường Borsa.
Hãng hàng không tre Việt tiếng Anh là Bamboo Airlines, theo dự kiến sẽ ký hợp đồng để đặt mua thêm 10 máy bay của tập đoàn Boeing bên lề thượng đỉnh Trâm Kim ở Hà Nội. Một nhà lãnh đạo của hãng hàng không này cho biết hôm 24 tháng 2. Hãng tin Reuters dẫn lời một lãnh đạo cấp cao của hãng hàng không, không nêu tên, cho biết chúng tôi sẽ ký hợp đồng với Boeing để mua thêm 10 máy bay 787 nữa. Riêng biệt với thỏa thuận đã ký trước đây đặt mua 20 máy bay của Boeing. Ông cho biết rằng như vậy Bamboo Airways sẽ đặt mua tổng cộng 30 máy bay Boeing 787. Theo nguồn tin này, thỏa thuận sẽ được ký trong tuần diễn ra thượng đỉnh Mỹ Triều. Ông nói trị giá của đơn đặt hàng này lên tới gần 3 tỷ đô la. Reuters tường thuật rằng tập đoàn Boeing không đưa ra bất kỳ bình luận nào tại thời điểm này. Hãng hàng không Bamboo Airways thuộc sở hữu của tập đoàn FLC được thành lập vào năm 2017 và đặt trụ sở chính tại sân bay Phù Cát của tỉnh Bình Định. Tháng 3 năm 2018, tập đoàn FLC đặt mua 24 máy bay Airbus A321neo trị giá khoảng 3,1 tỷ đô la. Theo Reuters, tháng 6 năm ngoái, Bamboo Airways đặt mua 20 máy bay thân rộng Boeing 787 với trị giá niêm yết khoảng 5,6 tỷ đô la. Bamboo Airways đã khánh thành các chuyến bay đầu tiên vào tháng Giêng năm nay và đang có mục tiêu mở các chuyến bay tới Hoa Kỳ sau khi Cục Hàng không Mỹ, tức là FAA, cấp chứng nhận an toàn hàng không cấp 1 cho Cục Hàng không Việt Nam, tạo điều kiện cho các hãng hàng không Việt Nam mở các chuyến bay thẳng tới Hoa Kỳ. Dự kiến chiếc Boeing 787 đầu tiên sẽ được bàn giao cho Bamboo Airways vào quý 3 năm 2020. Chủ tịch của tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết, cho biết Bamboo Airways đang chuẩn bị kế hoạch bay sang Mỹ vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020 và sẵn sàng thuê máy bay cho các chuyến bay này nếu Boeing không thể bàn giao sớm. Reuters dẫn lời ông Trịnh Văn Quyết nói đường bay thẳng từ Việt Nam sang Hoa Kỳ không những thúc đẩy hoạt động du lịch mà còn tăng cường hoạt động thương mại và đầu tư song phương. Ông Quyết cho biết hãng hàng không tre Việt đang nhận được hỗ trợ rất lớn từ Boeing để thực hiện các đường bay tới Hoa Kỳ. Các hãng hàng không khác như là Vietnam Airlines và Vietjet Air cũng tham vọng bay sang Mỹ. Reuters tường thuật rằng hãng hàng không Vietjet theo dự kiến cũng sẽ ký một thỏa thuận quan trọng với tập đoàn Boeing bên lề thượng đỉnh Trâm Kim ở Hà Nội.
Hồng y George Pell đã trở thành quan chức cấp cao nhất của Giáo hội Công giáo Vatican bị kết án xâm hại tình dục trẻ em. Bồi thẩm đoàn ở Melbourne, Úc hôm 26 tháng 2 phán quyết rằng ông George Pell, 77 tuổi, phạm 5 tội xâm phạm tình dục hai nam thiếu niên trong ca đoàn trong một căn phòng nhỏ tại nhà thờ St. Patrick vào năm 1996, khi ấy ông là Tổng giám mục giáo phận Melbourne. Bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết vào tháng 12, nhưng phán quyết này đã được niêm phong, không tiết lộ cho báo chí theo luật định. Ông Pell hiện đang được tại ngoại, sẽ tái hầu tòa vào ngày 27 tháng 2. Ông có thể sẽ phải đối mặt với một bản án tổng cộng 50 năm tù. Ông Paul Gallaby, luật sư của ông Pell, nói với các phóng viên bên ngoài phòng xử án rằng thân chủ của ông vẫn cho rằng ông vô tội. Hôm 12 tháng 12, giáo hoàng Francisco bãi chức hồng y của ông George Pell khỏi hội đồng hồng y tư vấn vì những tai tiếng liên quan đến các cáo buộc xâm hại tình dục.
Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan khiến Trung Quốc nổi giận. Mỹ đưa hai tàu chiến qua eo biển Đài Loan hôm 25 tháng 2 trong lúc quân đội Mỹ tăng cường nhiều hoạt động hơn trên hải lộ chiến lược này, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Việc tàu chiến Mỹ đi qua eo biển có nguy cơ làm tăng thêm căng thẳng với Trung Quốc, nhưng có khả năng sẽ được quốc đảo tự trị Đài Loan xem như là một dấu hiệu phát ra từ chính quyền Trump trong lúc ngày càng có thêm xích mích giữa Đài Loan và Bắc Kinh. Hành động này diễn ra cùng lúc khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc đang rất rất gần tới việc đạt được một thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến thương mại đã kéo dài nhiều tháng trời, làm cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại và gây gián đoạn các thị trường trên toàn thế giới. Việc tàu hải quân Mỹ đi qua eo biển Đài Loan cũng diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Trump và lãnh tụ Bắc Hàn, Kim Jong-un. Việc các tàu đi qua eo biển Đài Loan cho thấy cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng, hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nói trong một thông cáo. Thông cáo này cho biết tàu của Mỹ được nhận dạng là tàu khu trục Saturn và tàu vận tải Caesar Savage. Eo biển Đài Loan rộng khoảng 180 km chia cắt Đài Loan với Trung Quốc. Trung Quốc đã bày tỏ tức giận về hành động này của Mỹ. Chúng tôi cương quyết phản đối hành động gây hấn của Mỹ. Hành động đó không có lợi cho hòa bình và sự ổn định trên eo biển Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói tại một cuộc họp báo hôm 26 tháng 2. Bộ Quốc phòng Đài Loan nói tàu Mỹ đã rời eo biển theo một tuyến đường hướng về phía Bắc. Các lực lượng có vũ trang của Đài Loan cho biết họ luôn theo dõi việc di chuyển của các tàu này và không thấy có gì khác thường, do đó không có lý do gì phải báo động. Washington không có mối quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng bị ràng buộc về mặt luật pháp để giúp bảo vệ quốc đảo và là nguồn cung cấp vũ khí chính của nước này. Lầu Năm Góc cho biết Washington đã bán cho Đài Loan hơn 15 tỷ đô la vũ khí kể từ năm 2010. Trung Quốc đang tăng cường áp lực để khẳng định chủ quyền của mình đối với hòn đảo, nơi mà họ coi là một tỉnh ngang ngạnh của một Trung Hoa và lãnh thổ thiêng liêng của Trung Quốc. Bắc Kinh lo ngại rằng Đài Loan có thể sẽ ảnh hưởng mạnh đến ngân sách quốc phòng Trung Quốc trong năm nay, sau bài phát biểu năm mới với cảnh cáo nghiêm khắc của Chủ tịch Tập Cận Bình, trong đó nói đe dọa tấn công Đài Loan nếu họ không chấp nhận sự cai trị của Trung Quốc.
Truyền hình nhà nước Nga đã cho phát sóng danh sách các cơ sở quân sự Mỹ mà Moscow tuyên bố sẽ trở thành mục tiêu trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến hạt nhân. Một trong các mục tiêu được nêu lên gồm Lầu Năm Góc và khu nghỉ dưỡng Camp David của Tổng thống ở Maryland. Theo Reuters, truyền hình Nga còn nói thêm rằng một quả tên lửa siêu thanh mà Nga đang phát triển có thể đánh trúng những nơi này trong vòng chưa đầy 5 phút nếu được bắn đi từ tàu ngầm của Nga. Chương trình trên được phát sóng hôm 24 tháng 2, vài ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng Moscow sẵn sàng về mặt quân sự cho một cuộc khủng hoảng tên lửa giống như từng xảy ra giữa Mỹ với Cuba nếu Washington muốn vậy. Người dẫn chương trình Dmitry Kisalyov, một người thân cận với Kremlin, nói rằng các mục tiêu khác còn có trung tâm chỉ huy quân sự của Mỹ ở tiểu bang California và Washington.
Venezuela trục xuất nhà báo vì video trẻ em ăn rác. Kênh truyền hình Univision của Mỹ hôm 25 tháng 2 cho biết Venezuela sắp trục xuất một nhóm phóng viên của đài này. Trong đó có người dẫn chương trình Jorge Ramos sau khi họ bị bắt giữ ở dinh tổng thống vì các câu hỏi khiến tổng thống Nicolas Maduro tức giận. Nhóm phóng viên gồm 6 người đã bị giữ hơn 2 giờ đồng hồ sau khi ông Maduro nói rằng ông không thích các câu hỏi của họ. Reuters dẫn lời ông Ramos cho biết sau khi ông được đưa trở lại khách sạn ở Caracas. Ông Ramos, một người dẫn chương trình kỳ cựu sinh ra ở Mexico, cho biết đã hỏi ông Maduro về sự thiếu hụt dân chủ ở Venezuela, việc tra tấn các tù nhân chính trị và cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nước này. Ông Maduro ngưng cuộc phỏng vấn sau khi được cho xem một đoạn video chiếu cảnh trẻ em kiếm đồ ăn từ một chiếc xe tải chở rác. Ông Ramos cho biết thêm rằng trang thiết bị của nhóm đã bị thu giữ và họ sẽ bị trục xuất vào ngày 26 tháng 2. Chính phủ theo đường lối xã hội chủ nghĩa của Venezuela lâu nay có mối quan hệ căng thẳng với báo chí phương Tây mà Caracas coi là thù địch. Tổng thống Trump dự tính ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Hôm 25 tháng 2, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông sẽ họp thượng đỉnh với Trung Quốc để ký bất kỳ thỏa thuận thương mại Trung Quốc nào, một ngày sau khi ông tỏ ý cho thấy về dự định gặp Chủ tịch Tập Cận Bình để ký kết một thỏa thuận. Tuy Tổng thống Trump tỏ ra lạc quan sẽ đạt được thỏa thuận thương mại Trung Quốc với Trung Quốc và ông sẽ họp thượng đỉnh để ký kết bất kỳ thỏa thuận nào, nhưng ông cũng cảnh báo rằng vẫn có khả năng sẽ không có thỏa thuận nào hết. Hôm 24 tháng 2, ông Trump cho biết ông sẽ trì hoãn việc tăng thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Trung Quốc do các cuộc đàm phán thương mại đạt tiến bộ. Ông Trump cho biết ông dự định gặp ông Tập tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida vì các tiến bộ song phương này. Thị trường chứng khoán thế giới hôm 25 tháng 2 đã tăng trở lại sau khi nhà lãnh đạo Hoa Kỳ hoãn gia tăng thuế suất đối với hàng hóa Trung Quốc. Tổng thống Trump đối mặt với một vụ kiện mới. Một phụ nữ làm việc cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump đã đâm đơn kiện ngày 25 tháng 2, cáo buộc ông đã hôn bà trước một cuộc vận động ở Tampa, Florida năm 2016. Reuters dẫn lời bà Ava Johnson nói trong hồ sơ vụ kiện nộp tại tòa án ở Florida rằng vụ việc cho thấy hành vi quấy rối lặp lại của ông Trump. Bà Johnson nói rằng sau vụ việc trên, bà cảm thấy bối rối và bị sỉ nhục. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders tuyên bố nói rằng các cáo buộc trên hết sức vô lý. Bà nói rằng chuyện đó không hề xảy ra và cáo buộc mâu thuẫn với nhiều lời khai của các nhân chứng đáng tin cậy. Thời gian qua, ông Trump đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của một số phụ nữ về chuyện ông từng đụng chạm và hôn họ khi chưa được phép. Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast.